good. Thank you.
Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh xin chuyển nhiều pháp luân giao đạo ngã môn như á liêu sanh tử tốt chứng vô sanh. Hôm homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ula Hedi San Miao San Puto Sie.
Namo Saranto Suche Doye Ula Hedi San Miao San
Puto Sie. Namo Tak Dak Tha To Da Da Ya Ala Ha De Tam Miao Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。 O Buddhas and Bodhisattvas, Earth-star Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Thưa Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, Quý Sư Cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Ly Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Gơ Vầy Bị Chiêu Nị, Gơ Vầy Sang Trư Sư, A Mi Tổ Phật. Slide 1201 of the Earth Store Sutra. Cái tấm số 1201 của cái kinh Địa Tạng. Okay. It's about how we join together. Now, sao mình gặp lại ở đây, in this world. Okay. How we become retinues, the causes, conditions for us to gather along. Làm sao những cái nhân duyên mà nó đem đưa đẩy mình tới để gặp nhau ở đây mà làm khuyến thuộc với nhau. The five causes and conditions. Okay. Có năm cái nhân duyên for us to become, to have a father and son relationship, husband and wife relationship, brother relationship or family relationship. Những cái nhân duyên để mình làm có cái liên hệ cha con, liên hệ vợ chồng, liên hệ anh em, anh chị em, liên hệ gia đình. Okay, number one, first and foremost, thứ nhất, đầu tiên hết, there's a grudge, thứ nhất là oan gia. Okay. So in this case here, in the past, the father and son have taken each other's lives. Cái oan gia này có nghĩa là trong quá khứ, người cha và người con trong cái liên hệ với nhau, bây giờ là thành cha với con là tại vì trong quá khứ họ đã giết nhau rồi, xong bây giờ gặp nhau lại để trả cái nợ đó. So now they get together to repay the blood debt. Okay? Number two. Any questions on the grudge here? Có ai có thắc mắc gì cái này không? This is the grudge thing here is very, very difficult to undo. Cái chuyện oán gia này nó rất khó mà trả lại. Okay, because once you have a blood debt, okay, khi mà quý vị làm đổ máu rồi, phải lấy máu và trả lại. You have to pay back with blood. Okay, therefore, it's not uncommon to have patricide and the father killing the son killing the father. Bây giờ cái thời buổi này, quý vị nghe trong tin tức, nhiều khi ta nói cái chuyện mà người cha giết con giết cha. In fact, one of the 49 day dharma we have here is from a wife who is killed by her husband, who also killed the son as well. Trong 1-49 ngày mà mình đang giúp người ta vãng sanh đây, là có một người phụ nữ kia bị người chồng giết luôn người con của mình luôn, giết vợ giết con luôn. And then he killed himself. Sao ông tự giết, ông tự vẫn luôn. Okay. the grudge here is extremely difficult to undo. Cái oán giả này rất khó mà gỡ. Vì vậy, and that's why you have two ways to deal with it. Có hai cách để mà đối phó với nó. Thứ nhất là, number one, you pay with your life or with your blood. Thứ nhất là mình trả với cái giá là cái dòng máu của mình hay là cuộc đời của mình. And number two, cái thứ nhì, another way that Mahayana have I think the Chinese Vietnamese, I'm not sure. Let me ask the Vietnamese bhikshunis here whether they have such a dharma in Vietnam, Vietnamese temples. Bên mấy cái chùa Trung Hoa thì ta có cái pháp là oán gia trái chủ. Còn biết Việt Nam có không? Mấy sư cô có không? Hả? Không có hả? Việt Nam không có hả? Việt Nam không có pháp này hả? Không phải rõ ràng mà tại vì nó có cái nhu cầu thiệt sự, tại vì cái nợ này nó khó trả dễ sợ, nó khó gỡ dễ sợ lắm. Mà không gỡ là mình phải trả bằng cái mạng của mình, trả bằng cái mạng mình thì làm sao mình tu được. She said, they say that in Vietnam, Vietnamese temple, they don't have such a dharma. I said, it's not so much the dharma, the clarity of the dharma, the way it's formulated, because the need for this dharma, that is, because if you have that blood debt, okay, this person will do anything to reclaim the debt, okay, which makes it very difficult for you to cultivate. So it's a necessity actually in some cases. Có những cái trường hợp là nó rất cần thiết, okay. That's bởi vì cái Việt Nam mình người Trung Hoa nó có cái pháp đó, nó cần cái chỗ cần cái pháp đó. So, for example, we went to the temple close by here where they organized a Earth Store Bodhisattva sutra recitation for the entire week. They invited some Chinese masters from mainland China to come for the entire week to conduct the recitation.
Mình tới cách đây tuần trước mình tới thăm cái chùa gần đây mà người ta tổ chức một cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng đó. Ta thỉnh mấy cái vị pháp sư từ đại lục Trung Hoa đại lục qua đây. Tụng kinh một tuần luôn. Okay. And we went over to the rebirth hall. Rồi chúng tôi đi qua vào đi viếng cái gán tình cờ đi ngang thăm thôi chứ không phải có gì hết. Cái vào được vào dẫn vào cái vãng sanh đường we saw a wall full of this grudge plaques. Thấy một cái tường toàn là những cái oán gia trái chủ này không? Okay. So the Chinese culture, they're more aware of this than the Vietnamese culture. Or of course, you Westerners are, this is an entirely brand new concept for you. You don't even know of such a dharma. Cái người Trung Hoa ta hiểu cái hiệu quả cái pháp này, còn người Việt Nam mình chưa thấy được cái quan trọng của cái oán phải trả lại cái nợ máu phải trả người ta. Còn người Tây phương thì khỏi nói, hoàn toàn không biết cái chuyện này. Any questions? Okay. In fact, in our small temple, chùa nhỏ mình actually we use this particular dharma already, but I still sử dụng cái pháp này to some good effects. It really helps some people. Nó gỡ giúp đỡ nhiều lắm. Tại vì chẳng hạn như quý vị quý sư cô dàn người ta tới mà ta bị ám chẳng hạn, ta bị quỷ ám là một cái loại oán gia trái chủ đó. For example, I'm telling the bhikshunis, people come to the temple and complain about being harassed by ghosts, either at night or during the day. That's a form of grudge here. Okay, but it's not that bad. The worst one is when you owe someone's life, and they're not gonna let go. They want to take your life in return.
Cái đó là cái quỷ ám là nhẹ. Còn thấy có những cái trường hợp khác mình nợ mạng người ta đó, thì nó sẽ tới, nó nhất định nó đòi mình, nó đòi mạng mình. What's an example of that? Cancer is one such example. Chẳng hạn như bệnh ung thư là một cái ví dụ khác. Okay. Nó tới, nó mình phải chết và trả lại cái mạng mình cho nó. Okay. Yes, there's a question here.
Con tự hỏi hồi thời Đức Phật, tại sao biết cái phương pháp đó không dùng đối với vua Asatthế và cha là Bình Sa Vương. Bình Sa Vương với dưới tỷ con giết.
Bimbisara, yes. Okay, the question she has is that in the past, if there is this such a dharma here, in the past, during the time of Buddha, there is something called Ashana Satra, who killed his own father, Bimbisara king, King Bimbisara, and his own mother even. Okay, he killed them both and usurped the throne and to become a king. Why didn't they try to use the dharma? Okay. That's a good question. Con Ni Sư chắc trả lời được. Ni Sư trả lời sao bây giờ? Are you translating for Thông Dịch? Someone translating for Ru Ching? This is a very important part. Who's translating for her? Danny, are you translating? Quả Ngân thông dịch được không? Được chứ hả? Ok. Nói tiếng Tàu được mà. Chết từ sớm này, chết quá trời rồi. Thích một thứ thôi, thích một thứ rất đặc biệt thôi, mà con vua mới cho được thôi, chứ không ai cho được hết đó. Hết cái khác. Mm.
Okay, đợi tí để tôi dịch ra tiếng Anh cho họ theo nha. Rồi coi gì. She gave a lengthy background information about the story behind this grudge between father and son. And in fact, King Bimbisara, I interrupted her because she's only halfway or maybe a quarter of the way. We're not sure yet. But she has a lot of information, very good information. You guys, it's helpful to you to know. Bimbisara king was in need for a son, and a sage predicted that he will get a son. But there's a man who's cultivating right now who will become the king's son if he's willing to wait for it. The king says, I cannot wait for it. I'm too old now. I cannot afford to wait much longer. So he forced that cultivator to die quickly. So the cultivator bit his own tongue. He was forced to die. So he bit his own tongue. In doing so, he became very resentful to the king. So he became the king's, Bimbisara's wife became pregnant with this Ashnasashutra, whatever his name is. And during the pregnancy, his wife had this craving. The king says, "Whatever you want, I give it to you." She says, "I only crave for one thing that only you can give." He said, "What is it?" He says, "I'm craving for your blood." So the king says, "No problem. I will give you my blood." So the king, every time she has a craving for the blood, the king would allow her to suck his own blood to quell her desire. That's during the pregnancy period. So when the prince was born, he was adored and grew up to be very talented, to be a filial person. But it turns out he was corrupted by Devadatta, who was vying for the Buddha's power. He wanted to become the next Buddha, to replace the Buddha. So he says, "I make a deal with you. You help me become the Buddha, replace the Buddha, and help you. And then I help you replace your father." So that's the partnership came about. So Ashnasashutra, the king, he became a king by killing his father and mother. He starved his father to death. Okay. So that's what the story behind it. Rồi cô nói cái tôi vắn tắt cái câu chuyện cô rất là hứng thú. Nhưng đều cái mình phải trả lời câu hỏi của người ta hỏi. Ta hỏi là tại sao hồi đó bây giờ mới đặt ra cái pháp là oán giam, hồi đó không đặt cái pháp mà để giải quyết giùm cho nhà vua đó. Làm sao mà trả lời bây giờ? Tại sao hồi đó Phật không xài, bây giờ mình xài? Phật không thèm xài, tại sao mình phải xài? The question actually means that if the Buddha did not bother using it, why, how effective is it really? Phải hiểu không? Phải nghe cho rõ. Okay. Tại cô trả lời không đàng hoàng, nói cách khác là cái pháp này thiệt tiền, không xứng đáng để Phật xài. Tại sao đời này mình phải xài? Yes. Nói là người xưa Đức Phật có đủ thần thông, có đủ lực, tại là ngài đâu cần phải dùng cái pháp đó. Bây giờ mình không có, mình phải xài cái pháp đó. What do you think? You agree with that? All the dharmas that are transmitted to our world is for a purpose. Mỗi cái pháp mà được truyền vào cái thế gian, cái cõi ta bà này là vì có cái lý do, là có nguyên nhân. They arise from causes and conditions. Có duyên mới được truyền. Chứ không phải là giống như cái từ điển mà y học vậy đó. Mình lật ra mình tra hết đủ cái loại đó, không có đâu. Cái Phật pháp á, mỗi cái Phật pháp được truyền mỗi cái thế giới là từ cái nhân duyên mới được truyền ra. It's not like a medical dictionary. You open the dictionary, you can find all the description, all the diseases. No. The Buddha's Dharma is transmitted to each world, okay, in response to the particular needs of the times. For example, each patriarch transmits their own dharma to meet with the needs of each generation.
Chẳng hạn như những cái vị tổ sư, mỗi lần họ truyền cái pháp, tổ sư truyền ra cái pháp để đáp ứng và ứng đáp lại cái nhu cầu của một cái thế hệ thôi.
For example, my last teacher, Master Xuyên Hoa, transmitted his dharma.
Chẳng hạn như ngài Tuyên Hóa đem đại thừa pháp đại thừa qua cái xứ Mỹ này, thì ngài truyền cái pháp của ngài.
Now the second patriarch, the next patriarch, has to transmit the dharma, has to come up with a dharma that's more appropriate for our generation.
Master Xuyên Hoa dharma is for my generation, not yours.
Thành ra cái người nhị tổ ở đây phải có cái pháp để đáp ứng cái nhu cầu của cái đời này. Okay. Cái pháp mà tôi học ngày Tiến Hóa là cái đời thế hệ của tôi. Cái pháp mà nhị tổ và người sau đời sau phải có cái pháp mà ứng dụng cho quý vị.
It has to be applicable to you. I'm leaving out all the gold generation. Okay, I have some gold generation here today.
Có một vài vị mà đời quả thì tôi để mấy người đó ra. Okay, mấy người quả, quý vị đó có pháp rồi, quý vị cần học pháp của tôi.
So, for example, the gold generation have their own dharma already. They don't need to learn from me. Okay, they have all they need from Master Xuyên Hoa. And whatever they don't quite understand about Master Xuyên Hoa, they can ask me. Okay, I try to help them, but they have their own dharma. But the second generation, this second generation has to be different dharma that's more appropriate for our era. Okay,
same thing. Thành ra mỗi cái thế hệ nó có cái pháp riêng. Cái pháp mà đời thức Phật á, okay, và cái pháp cho những người có đại căn cơ.
The dharma that was used at the Buddha's time, Shakyamuni Buddha's, when he was still alive time, is for those who are extremely blessed.
Căn cơ họ rất là cao, phước họ rất rất là lớn. Thành ra cái pháp hồi đó là cái pháp của Phật đã giúp.
So he helped Bimbisara and Ashnada Sutra, whatever, Shatra, I'm sorry, I forgot the name.
Okay.
Those two kings and Devadana, that is only for them. So back then, the grudge, or the past creditors or the grudge dharma is not optimal for them.
Hồi đó, cái pháp oán gia này là không phải cái pháp mà tốt nhất cho họ. Thành Phật không cần xài cái pháp này.
Okay. Thời buổi này, this generation, okay, you no longer have the Buddha around.
Bây giờ quý vị không còn ngài Thích Ca Mâu Ni ở đây nữa.
Okay.
Để mà ngài lý do mà hồi trước mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà không dùng cái pháp này, tại ngài dùng cái pháp khác.
The reason Shakyamuni Buddha did not use this particular grudge dharma here is because he transmitted another one.
Hồi đó ngài truyền cái pháp nào khác, quý vị biết không?
Anyone knows what he transmitted?
Very important dharma, cái pháp rất là quan trọng.
Anyone knows?
Says forgive, no more than that, more specific than that.
Nó rõ ràng hơn nữa. Anyone knows?
Như chưa có biết pháp gì không?
He let Ashnada Sutra Shatra. He imprisoned his father.
Ông giam cha ông trong ngục á, bỏ đói. Cho chết đói.
Okay, so he imprisoned his own father in a dungeon and starved him to death.
So his mother knew about it. Bà mẹ bà biết, bà nghe tin được.
So he would come and visit him.
Bà mới xin phép vua con tới thăm vua cha.
What does she do?
Để mượn nó xét, đâu có đem được.
She said, what does she? She brought food, and says she could not bring any food because they inspected her, would not allow any food to go through. Yes. What did she do? What? Her blood?
Ước is very original.
He says, she gave her own blood.
Ông Ước cũng rất 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 là rất là hứng thú. Ông nói là bà cho cái máu của bà trả lại.
It's very good, yeah. She sucked his blood, remember? Now she's repaying kind. Very smart.
I like this guy. This cái ông này rất là thông minh. Phải trả trước chứ mới khôn nhé. Chứ bây giờ không trả, bây giờ có cơ hội trả, trả trước nhưng bữa sau tới nó đòi phiền lắm. Bây giờ mình còn thấy được. Sau tới nó đòi mình thấy được mình phiền lắm. Tại ông này rất rất có lý. Cái đừng nghĩ là ông tầm bậy đâu. Cái ông này cũng dễ sợ lắm. À, rất là sắc sảo. Trả trước, trả cái nợ máu, đúng không? Rất là khôn. Very smart. He pays his blood debt immediately. Okay. But no, she did not do that because her blood is, he has no desire for her blood. Thì cái khổ là ông chồng thương vợ, ông chịu uống máu của bà, tại ông làm gì bà phải làm gì. What did she do? Anyone knows? She spread honey on her own body. So when she came, it's kind of sensual. He licked her. Hồi xưa nó ly kỳ lắm. Mấy chị cô không cần chắc nghe chuyện này biết cô nghĩ. Họ trét mật, bà trét cái mật trên thân bà, xong bà tới để ông vuông liếm cái thân bà để mà ăn. Dễ sợ không? Ok. Cô từ nghe có hiểu, im liếm thân nghĩa biết gì không? Không, oh, she doesn't understand. Ok. And then but then it's still not enough, vẫn chưa đủ. Nhưng làm sao nữa không? She also hid grape juice, fruit juices in the her hair ornaments, these round things that she was wearing as hair ornaments. Hồi trước bà cũng khéo nữa. Bà hồi nước bà đã đeo mấy cái đồ trang sức trong tóc đó, mà nó có cái tròn tròn như cái banh tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Bà giấu mấy cái nước táo ở trong đó, nước trái cây ở trong. Rồi ông chồng mới tới bà đó, ông chồng mới hút cái nước trái cây đó mà sống với nước trái cây với mật thôi. So the husband, the imprisoned king in a dungeon, survived on the honey and the fruit juices, thanks to his wife. Thành ra ông vua cha mới sống được nhờ như vậy thôi. Okay. And then the king's son, the sun king, found out about it. Cái ông vua con mới nghe được. He was very upset. Ông giận dễ sợ lắm. He says, call my mother here. Nói, kêu mẹ tôi vào đây. So they call her to meet with the king in the king's assembly. In the, what do you call that? Huh? The king's court, thank you. Mới kêu cái bà mẹ vào, bà nữ hoàng này vào, bà nữ hoàng mẹ vào trong cái triều của vua. Phải thấy mặt mẹ một cái. The moment he saw her, he pulled out his sword and was about to chop her in half. Kéo cái kia, thấy mặt mẹ một cái, rút cái kiếm ra, đòi chặt mẹ gấp đôi, làm đôi ngay lập tức. And guess what? Chuyện gì xảy ra? His advisor stopped him and said, great king, vua đại thần mới chặn lại, nói, bệ hạ không thể được làm cái chuyện này, làm gì không được, tại vì như vậy, làm gì làm, hại cha là được như điều, giết mẹ là cái tội này là không có thể làm được. Là nói sao? À, tôi ngủ nghịch. Là nói là nếu như mà dân chúng mà biết rằng là bệ hạ mà giết mẹ mình đó, là có sự phản loạn. Right. He says, great king, you cannot do this because if your people find out that you kill your own mother by your own hands, you will have a revolution in your hands. Okay? They will revolt. So we lose your kingdom. So Ashna Shatra then stopped and then imprisoned his own mother in a dungeon, another dungeon. Ông kêu ông vua con mới nghe lời, mới nhốt bà mẹ mình ở trong cái nhốt lại trong cái ngục, cũng bắt bỏ đói chết luôn. Okay, so he starved both his parents to death. Thành ông nhốt vừa cha và mẹ hai người đều chết đói chết khát hết. Okay, so you know that story until then, right? Khi bị nghe cái phần đó tới, nhớ phần đó nhớ nghe chưa? And then what? You may wonder, why is the Buddha, what is the Buddha waiting for? Quý vị nghe cái chuyện tới đây, quý vị thắc mắc, chắc có người thắc mắc, tại sao Đức Phật, người có đức độ như vậy, có lòng đại bi như vậy, tại sao ông đợi lâu dữ như vậy? Đúng không? Why? Tại sao đợi?
Because when Videhi, King, Queen Videhi was about to die, okay, khi mà hoàng hậu Videhi, phải không? Videhi, yeah, sắp chết rồi. What happens?
The Buddha sent Maha Moggallana over to speak Dharma to her and her husband.
Then khi mà hoàng hậu mà đi Videhi mà sắp chết tới nơi rồi á, vô phương cứu chữa rồi á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới phái ngài Mục Kiền Liên.
Remember, we talking about Earth Store Bodhisattva here. Mình đang giảng kinh kinh Địa Tạng.
Người ngài Mục Kiền Liên thiệt là một cái hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát.
Okay, so you know Mahamoggallana is transformation body of Earth Store Bodhisattva, so it's relevant here. That's why it took a long time to get to this point.
Tới giảng cái gì?
What did he come to teach her? Anyone remembers?
He taught her about the Pure Land Dharma.
The Pure Land Dharma was first transmitted to our world through the causes and conditions of King Bimbisara and Queen Videhi.
That's how it first came to our world. Thành ra họ tới ngài Mục Kiền Liên mới tới đó truyền lại cho hoàng hậu, nói về hoàng hậu cái pháp tịnh độ. Okay, thành cái người vua này, cái người vua Bimbisara, tiếng Việt là gì?
Bạch Sa Dương hả?
Bình Sa Dương. Ông vua Bình Sa Dương với nữ hoàng hậu Videhi á, là cái công lớn, cái công trạng họ rất là lớn lao. Vì nhờ họ cái pháp tịnh độ mới tới cái quả của mình.
Thành bác
Diệu Tín nghĩ lại cho coi, không phải cái pháp tịnh độ nó còn hay hơn cái pháp oán gia trái chủ không? Chính cái oán gia trái chủ là cái pháp tịnh độ đó, nó không khác gì hết.
Ok, oán gia trái chủ là mình gửi cái người nợ mình, nợ máu của mình đó, đi vãng sanh. Thay vì họ đòi máu mình, đòi mạng mình đó, thì mình gửi họ đi vãng sanh.
Thấy chưa? So anyway, so Bimbisara and Videha's big contribution to Mahayana and our world is that they allow for the transmission of the Pure Land Dharma to the Saha world.
Okay? So the Buddha had to wait until the very end to teach them about Pure Land Dharma, and that causes Videhi Queen to say, if the Pure Land is so wonderful, I can't wait to go there. So when they die, they got reborn.
Okay. Thành ra khi mà nữ hoàng hậu mà nghe Videhi mà nghe cái pháp tịnh độ đó, bà rất là sung sướng. Bà nói, nếu như cái xứ mà ta bà nó khổ như vậy, thì tôi con muốn chóng mà qua vãng sanh tịnh độ, ở đây làm cái gì nữa.
Okay. And anyway, I added in Vietnamese that so the antidote for the particular grudge dharma is the Pure Land Dharma. Actually, the grudge dharma we execute nowadays is also Pure Land Dharma. Instead of you having to pay your past blood debt with your own life and your own suffering, you get a rebirth black for your enemies, so that you send them to the Western Bliss Pure Land. So you give them a new life in exchange for yours. That's the meaning of the Dharma.
Thành cái pháp oán gia trái chủ là sao? Bên đại thừa người Trung Hoa là sao? Thì người ta thay vì mình phải trả lại cái nợ máu với cái mạng của mình, với cái sức khỏe của mình, thì mình dùng cái pháp oán gia trái chủ để mà mình gửi cái người nợ, chủ nợ của mình đi vãng sanh, thành cho lại cho họ một cuộc đời mới bên Tây Phương Cực Lạc, thay vì phải trả lại mấy cái mạng của mình ở đây.
Ok,
thấy không? Thấy cái, bởi vậy cái người Việt Nam mình phải biết khiêm tốn, phải đi học lại cho đàng hoàng, tại vì rõ ràng mình thiếu cái pháp đó. Pháp nó rất là quan trọng. Cô nghĩ lại cho coi,
có ai mà không có nở máu không? Cô nghĩ cho coi. Mình là từ vô thủy, mình luân hồi từ vô thủy, mình nở biết bao nhiêu người, biết nhau chúng sanh cái nở máu của mình.
So that's the meaning of this past enemies, past creditors and enemies, because it's very, very important dharma you need to pay attention to. Because yeah, when you think about it, if you believe the concept, you believe in the fact that we've been revolving the wheel for a long, long time, it's invariably we must have owed a lot of living beings many blood debts. Okay? No two ways about it. Okay. I know I killed many living beings in my younger life. Tôi nói thiệt quý vị, tôi đã từng sát sanh rồi. I used to go hunting. Tôi chuyên môn đi săn, thích đi săn. Weekend I would drive around Minnesota cornfields and shoot at rabbits and squirrels. Hồi tôi còn trẻ đó, tôi thích lái xe trong mùa đông đó, đi ra ngoài cái vườn viện vùng tiểu bang Minnesota đó, tôi săn thỏ với săn sóc. Kill a lot. Tôi giết rất nhiều. And then I graduated to hunting for wild geese. Very proud of it. Very good shot. I shot one wild geese on full flight. Hồi đó thích lắm, tại vì hồi đó là xong mình lên một bậc nữa, mình bắt đầu mình đi săn mấy cái con ngỗng ngoài trời, ngỗng trời á. Bắn một con ngỗng nó bay, bắn nó rớt. I shot him a wild geese on full flight. Can you imagine? One shot my entire life that I made. I'm very proud of it. Anyway, so I know I have a lot of blood debt myself. Tôi nói thì quý vị, tôi cá nhân tôi cuộc đời này tôi đã tạo nợ máu rồi. Okay. I hope that the wild geese, that particular wild geese, did not transform into another human being, because otherwise I'm in big trouble. Tại nếu cái con ngỗng đó mà biến thành người tôi kẹt lắm á. Okay? Anyway, any questions about that? Trả lời được không vậy tí? So he said, okay, so I hear you, but why is it Ashana Sutra, Sutra still was killed by his own son? Có nhân có quả. Thì cái đó chỉ gỡ cho ông vua cha. Okay, cái pháp á, phải có người cầu mới được giúp. Tại vì lúc mà vì hoàng hậu Videhi á, mà bị lâm nạn như vậy thì bà cầu cứu Phật. Phật phải sai người tới cứu. Còn A Sa Thế lúc mà lâm nạn không cứu, Phật đã đi rồi, ráng mà chị. Đó trễ rồi. Hồi đó họ không được truyền cái pháp này nữa. Okay. So she has asked another good question. He says, so I hear you, so it makes sense the first part. What about the second part where Ashana Satra king then was later killed by his own son? I say it's a cause and effect. The fact of the matter is that the dharma, even if it's available, has to be requested. Quý vị phải nhớ, cái pháp nó có đó, nhưng được phải thỉnh mới được. Chứ không phải là cái pháp đó là bỗng nhiên người ta tới nói này tới này, thỉnh cái pháp này đi nghe. Phải biết thỉnh mới được. Còn không biết thỉnh ráng mà chịu. Remember, the dharma, after it's transmitted, if you're aware of it, you have to come and request for it. No one's going to tell you. Không ai nói cái gì đâu, không ai nói này, tôi có pháp này hay lắm, có thể chữa được cái bệnh này, có thể giúp được cái bệnh cái kia. Không có đâu quý vị, phải có cái vấn đề, có nhu cầu rồi tới thỉnh á, mới giảng cái gì ngay cần dùng cái pháp nào. You have to come to the temple with specific problems, then we recommend a dharma to help you. Okay? Thành ra cái thời đó mà ông được thỉnh thì ráng mà chịu. So mặc dù cái pháp tịnh độ đó rồi mà không biết thỉnh cũng ráng mà chịu. So the dharma was transmitted, and if you don't request for it, that king was later killed by his own son. That's a different story. He didn't request for help. The fact of the matter is that Queen Videhi and King Bimbisara requested help from the Buddha. They were disciples of the Buddha. So when they were in trouble, they scream and they pray to the Buddha and say, "Buddha, Buddha, please help me. I'm in such great suffering. Please help me in my suffering." That's why the Buddha sent Mahamoggallana to come speak dharma to them frequently before they die. And lúc mà
Hoàng hậu Videhi với Đức vua Dương Xà Thế. Không, cái vua Bimbisara. Bình Sa Vương còn sống thì họ cứ than với Phật hoài, cầu với Phật nói là Đức Thế Tôn, con là đệ tử Đức Thế Tôn mà con khổ quá nên Ngài cứu con dùm. Thì Ngài Đức Phật mới sai đệ tử Ngài qua nói pháp cho hai vợ chồng nghe rất nhiều lần. Thằng Đức khi họ chết đó, lúc mà họ chết đấy là họ còn cái nguyện vọng cuối cùng, họ chỉ muốn được vãng sanh thôi. So by the time they die, they both, the only thing they wanted was the most important for them is not to be free from prison, is not to be free to get food. Họ không có đòi được giải thoát, không được thoát ngục, họ không đòi được đồ ăn, họ chỉ muốn được vãng sanh thôi. All they wanted was rebirth of the Western Bliss, rebirth of the Pure Land. That's it. Okay? Đó là ý nghĩa của kinh pháp. All right, any other questions? Okay, number two, creditor, trái chủ. So nowadays we have the combination of grudge and the creditor. Bây giờ mình có cái pháp, bởi vì pháp mà hiện bây giờ bên mấy chùa người Trung Hoa ta có là cái oán gia trái chủ, cái này cái trái chủ là phần thứ nhì đó. So the creditor is the people you owe to. Cái người trái chủ là người mình nợ, có mắc nợ người ta. Okay, mắc nợ là mình phải trả. You know, when you owe someone, you have to pay them back. You cannot avoid, you cannot run away. Chạy không được. Okay. So again, you pay with two kinds. Thưa quý vị nói cách nào, mình trả nợ bằng cách nào? Hoặc mình trả lại cái của mình nợ cộng với tiền lời. You pay back whatever you owe plus interest. Okay? There's interest involved. They can make a claim of interest against the amount you owe. Cái quý vị nợ đó, họ có quyền đòi thêm tiền lời. Nó dễ sợ nhé. Đừng có tưởng mình chạy nợ là chuyện nên làm nghe. Do not think you should postpone and run away from your creditors because you accrue interest. Okay, think about it. It adds up very quickly. You know, like if you have student loans and all nowadays, hàng thời buổi này mà những người đi học á, đang nói chuyện Victor nha, cẩn thận á, mượn mấy cái tiền đi học đại học này nó tiền lời nó là chết ngắt rồi nó. So it's not a trivial thing, especially college students nowadays. They owe money, student loans, and they graduate, they cannot find a job. It's a big problem. Okay, it adds up very quickly. It doubles very quickly. Nổi trong 10 năm, 15 năm nó tăng gấp đôi ngay lập tức. Bởi thời buổi này học trò nó học phiền phức dễ sợ lắm. Tốn tiền đi học ra cái bằng mà không có việc làm. Phiền lắm, rất là phiền. Anyway, so you owe people, so yeah, you have to pay back with interest. Nợ là phải trả với tiền lời. Okay? That's one way. And the other way, cách thứ nhì là cách thứ nhì là mình dùng cái bài vị vãng sanh để mình tạo cái phước người ta vãng sanh, thì cái đó là cái phương pháp thứ nhì để mà trả lại cái nợ. So the other way is you use the rebirth dharma to repay the debt. Okay, yeah, there's a multiplier involved in rebirth dharma, much smarter. Okay, actually it's only for the super rich. It's super blessed to be able to know of that. Có những người mà có đại phước mới biết được sử dụng cái pháp này. Okay. Because it comes out of your blessings. Cái đó là dùng cái pháp này là từ cái phước của mình ra, chứ không phải nó từ không có, từ không nó vào đâu. Think about it. If you use it, it's because you have those blessings already. Quý vị phải nhớ đó, cái phước mà họ tỉnh được một cái pháp, mấy cái pháp này thì chẳng hạn như nói một cách đại khái đi, người Trung Hoa có cái loại phước này rất là nhiều. Thành tới người ta tới được cái chùa người Trung Hoa, ta hưởng được cái pháp này. Người Việt Nam mình ít có cái phước loại phước này, thành cái chùa Việt Nam không có vì vậy đó, chứ không phải là tại vì Việt Nam không biết đâu. Okay. và mình không có phước mà xài cũng được. You don't have these blessings, that's why the Vietnamese have fewer of these blessings, that's why the Dharma, that particular Dharma is not available. Okay, that's the reason behind it. Okay, mình không có phước, thánh được xài.
Yes, question. Any other questions here? Two questions here, yes. Cái phần thứ gì là gì? Hoàng túc trái nghĩa là sao? Hả? Cái bổn tính của cái nợ là không, nhưng để cái phần thứ gì nó nói gì tôi nghe không rõ. Okay. Tại sao nữa? Cô hiểu tánh không chưa? Cô thấy được cái tánh không chưa? Chưa thấy phải không? Thì phải trả. She says in the song alignment, it says Chan Master says along the line that if you really got it, then you see that the death is really intrinsically empty. If you don't see it as empty, then you have to pay it. Okay, that's what she says. So I said, that's never mind about the sound alignment. I'm asking you, have you seen the death as empty yet? He said, no, I don't think so. Well, I answered for her, to be honest. They said, in that case, you have to pay back the debt. Rồi, hỏi thứ nhì.
Thầy, con xin tham khảo ý kiến. Nếu mà mình đã nỗ lực tấn công, thì mình sẽ không có bị trả nợ. Vậy chứ sao Phật đã đắc rồi, mà còn phải trả lại một cái nghiệp?
So she says, okay, now she has a follow-up question. She says, okay, so if you're saying that you awaken to the emptiness of the death, the nature of the death, then you don't have to pay back the debt. Then how come the Buddha still has to pay back the debt to Devadatta? Okay, tôi cũng chịu luôn, tại tôi chưa ngộ được tánh không. I don't know because I haven't experienced the emptiness of the debt yet, so I can't answer her. But I can try, you know, tôi có thể đoán được. But I can give it a shot, okay? Because I still have another hour to kill. Lý do tôi phải làm như vậy tại tôi còn thêm một giờ nữa tôi phải giảng cho xong cái bữa ngày hôm nay. Okay, so make it clear. I don't know, I'm only guessing. Nói cho rõ ràng, tôi chỉ đoán nghe, tôi không biết nghe. Okay, now, number one. Who says that if you see the debt is empty, you don't have to pay it back? Ai nói cái vị là khi thấy cái tánh nợ nó không là quý vị không cần phải trả lại? Who says? Name a Buddha or Bodhisattva who said so. Cái vị nói như vậy, mấy người mà dám nói câu như vậy, tôi xin hỏi lại, làm ơn nêu cho tên một cái người vị Phật hoặc cái vị Bồ Tát, một vị thánh nhân mà đã nói cái câu đó, nói cho tôi nghe. Ai nói câu đó? Không có ai nói như vậy hết. Okay, no one said so. Okay, so her premise is wrong. Thành ra nhiều tiếng nói mà thấy nó không cần trả nợ là sai. Thấy nó không vẫn cần trả nợ như thường. My answer is, my guess is that my personal feeling is that even if you see it's empty, you still want to pay it back. Why? Tại sao như vậy? Tại sao muốn trả lại? He says, "I pay back the debt, but I don't suffer because of it during my payback period." Tôi là, I differ from her. Tôi là khác, and issue cho đó.
tôi muốn trả nợ, tôi muốn khổ trong cái khổ sở tôi trả nợ, nhưng còn trả nợ sung sướng tôi không thích trả. My personal attitude is when I pay my debt back, I want to suffer from doing that, not doing it without any suffering. Just my personal opinion, it's my personal preference. Maybe a masochistic tendencies or say whatever you want to call it, but that's how. Nghe, nghe. Ni sư phải cẩn thận. Cô đang làm cái chuyện, cô đang dùng cái lý luận của cô để mà gì, để giảng nghĩa cái hành động của vị Bồ Tát. She quoted another Bodhisattva says basically the king asked the Bodhisattva, I say, you think that the five skandhas are empty, then if they're all empty, that means your body is empty, meaning that let me have your head. If it's empty, then it's no big deal, right? I like to cut your head off. Bodhisattva said, okay. So he chopped his head off. Okay. I tried to tell her that you are making inferences with your conscious thinking about a Bodhisattva's behavior. Okay. I would not do that. I would advise you not to make conjectures about the Bodhisattva's behavior. Tôi khuyên quý vị không nên cố ý giải nghĩa hoặc là giải thích hoặc là đính chính những cái hành động của vị Bồ Tát. Ok. Tại những vị Bồ Tát á, quý vị không thể nào hiểu cái lý do đó. Giống như hồi nãy Dự Tín nói, tại sao Phật một người đại từ bi mà thật có thể hai đệ tử của mình, một vị vua, một vị hoàng hậu cực khổ, chết dần, chết mòn trong cái ngục khổ sở không thể tưởng được. Khổ sở không phải là cái thể xác không, khổ sở là cái sự đau đớn tinh thần, bị thần con nó giết mình. Nó giết một cách tàn nhẫn như vậy. Cái đau đớn nó còn nặng hơn cái đau đớn cái thể xác mình nhiều. Ok. Tại sao vì Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một mức đại bi mà tại sao để đệ tử mình nó khổ như vậy được? Đúng không? Sao mình dám nói cái hành động của Phật được? Sao mình diễn tại mình, sao mình giải nghĩa hành động của Phật được? Thành đừng có cố gắng mà giải nghĩa cái hành động của những người Bồ Tát, người Phật. Mình hiểu, mình chịu thôi. Ok. Thành tôi nói rất khiêm tốn, tôi không biết. Tôi không phải Bồ Tát, tôi không phải là Phật. Tôi chỉ đoán thôi. Ok. Thành ra in answer to her question, why is that? I don't know what the question is anymore. Why is that? Câu hỏi là sao? Dì Tín nhắc lại giùm lần nữa. À, nguồn giá cái không tại sao mà không trả, không thì không trả à, rồi phần thứ nhì là gì? À, ok. No, I haven't finished my explanation yet. Cái tôi chưa giảng xong hết tất cả, tại vì cái phần mà khi mình thấy là cái nợ là cái không á. Even when you see the debt as empty, the two things that happen, hai chuyện nó xảy ra. Okay, hai cái chuyện xảy ra mà quý vị phải biết. Okay, khi quý vị hiện bây giờ quý vị chưa tới cái trình độ mà thấy được cái nợ nó không. Right now you cannot see the debt as empty yet. I will tell you that my conjecture is that by the time you are able to see the debt is empty. Khi mà quý vị có khả năng thấy được á, cái nợ đó nó không rồi đó. Meaning that meaning that the whatever harasses you is empty. Nói cách khác, cái từ khi bị tới trình độ rằng cái mà đang nó đang làm thống khổ mình bây giờ là nó không, cái nó đang giày vò mình bây giờ là nó không tới trình độ đó rồi nữa đó. Even you get to that stage, okay? There are two scenarios, có hai trường hợp. Number one, okay? You learn not to be affected by it. Cái trường hợp thứ nhất là quý vị coi nó là không, có nghĩa là coi cái khổ của mình là không. If you are able to see that the debt is empty, then you also are able to see your suffering is empty. Nếu quý vị thấy cái nợ đó là không rồi, thì quý vị cũng có cái đủ khả năng để thấy rằng cái khổ của mình là không luôn, thành không còn cái khổ nữa. Therefore, you have no more suffering. That's the meaning of the seeing the debt is empty. Cái ý nghĩa của cái nợ không là ở chỗ đó, đó là không phải cái nợ nó không, mà cái khổ mình là không. Thành ra người ta nghe, ta hiểu rằng ta xuyên tạc nó lại. Ta nói là nếu nhìn thấy cái nợ là không là tại sao? Tại vì mình không cần trả nữa, là tại vì cái lòng tham mình nảy ra mà nói. Ồ, nếu mình chỉ cần, mình bây giờ thay mình nợ như ước đó, tôi nợ nhà băng tiền mua nhà tôi đó. Nếu mà tôi tu đến trình độ mà tôi thấy được cái nợ tôi là không đó, thì tôi không cần trả tiền nhà băng đó, tại ước còn tham tiền. Okay? So for example, I meant my engineer over there owes the bank some money because he borrowed money from the bank from Lan's colleague. Okay, and he says, since this Mahayana Dharma is very special, it's a good thing that I hung around here because all I need to do is continue to cultivate to the point where I see my debt is empty. Then I don't have to pay it back. You see, it's from greed for money. Okay, you gain something out of nothing. Okay. That's why people misconstrue it as not having to pay it back. Actually, it means that it's no more suffering. Nghe rõ không? Cái lòng tham mình á, thành người ta tưởng như quả ngân tưởng là, tôi được không cần nợ người ta, tôi chỉ cần tới mượn thầy thì mượn tiền thầy, xong không cần trả tiền thầy, chỉ học mượn tới mượn tiền của chùa, xong rồi tới tu với chùa để mà chùa dạy cho mình làm sao nhìn cái tiền mình nợ của chùa là không. Thầm không cần trả chùa nữa. Ôi, lợi, hai bên đều lợi hết. So he says, both sides benefit. I go to the temple, borrow money from the temple, and then I learn from the temple to look at the money I borrow from the temple is empty. I don't have to pay the temple back. Perfect. Right? Không có như vậy đâu. Kéo nhà đâu có dễ vậy. Okay. In fact, let me tell you something. That's the first level. The first level I talked about is that even though you see the debt is empty, it only means that you don't see any more suffering. They may torture you, but it means nothing to you. Just like somebody slaps you in the face. You say, slap me. I don't care. Meet me as you will. Kill me as you want. I don't care. Hiểu cái trình độ đầu tiên không? Là mặc dù người ta tra tấn mình, mặc dù người ta hành hạ mình, người ta làm khổ mình không thấy khổ. Đó là ý nghĩa của cái không. You see that? This is ước, he still pays to cultivate. Ok, thành tôi nhắc ông ước lại, đừng có chạy nợ. Mình, mặc dù mình phải trợ nợ người ta, nhưng đều vẫn có lời như thường. You all agree on that? That's number one, right? Is that clear? Number two, trường hợp thứ nhì, trình độ cao hơn một tí. A little bit higher level here, folks. You see, actually, the debt is being empty. Quý vị thấy được cái nợ nó không? All right? And on top of it, you see something else. Quý vị thấy chuyện khác nữa, nó quan trọng hơn nữa. Much more important than the debt is being empty. What is it? Randy, what is it? Have you been paying attention? Now you see that debt is empty. I owe you money, Randy. I say, Randy, I need to borrow money from you. And then I say, okay, sorry, Randy, by the end of this Buddha recitation week here, I'll probably be able to reach a state where I see your debt is empty. Okay? If it happens, something else is much more important than that to the second level. Which is it? Take a guess. Tôi hỏi giờ tôi mượn tiền quý vị, tôi mượn tiền sư cô Hằng Lượng đó để mua chùa. Xong tôi nói tôi tu, tôi niệm Phật một tuần nữa, tôi sẽ thấy được cái tiền nợ của tôi nợ cô sư cô đường là không rồi. Thành ra như vậy là như vậy mình nên tu. Để tôi nói lúc mà tới trình độ đó mà thiệt ra tính quý vị trình độ mà cao lên đó, khi mà thấy được cái không đó, còn thấy cái chuyện khác nó còn quan trọng hơn cái không nữa. What is it? Quý vị biết là cái gì không? Đoán thử. Carry your karma for rebirth. Okay. Không chuyện khác quan trọng hơn nữa. It's something else. Much more important than seeing the debt is empty. Cái chuyện khác nó quan trọng hơn là thấy cái nợ là không. The thing here, you have to be there to understand why when people do certain things. Tới đó mới hiểu tại sao Phật Bồ Tát làm việc như vậy. Khi họ tới trình độ Phật Bồ Tát mà thấy được cái nghiệp là không rồi, when the Buddhas and Bodhisattvas see the debt as empty, they see something else much more important. Họ thấy cái chuyện khác nó quan trọng hơn nhiều là cái nợ nhiều. They don't see, no longer see $100,000 you owe to the bank, to your creditor. Họ không còn thấy 100,000 mình nợ cho nhà băng nữa. Okay. Mình mà họ không thấy 100,000 mình nợ dự tín nữa. They don't see $100,000 we owe to dự tín here. They see what? They see dự tín's suffering if she does not get it back. Họ thấy được cái khổ tâm của bà nhiều tiếng nếu bà không đòi được cái nợ 100,000 đồng đó. Bà khổ không thể tưởng được. Bà còn khổ hơn cái khổ của Bồ Tát, cái Phật mà trả là 100,000 nữa. They see her suffering for not recuperating her money is much worse than they have to pay with their own money, the debt off. You see my point? Is that clear? I hope I make it clear. Thưa vị nghe, tôi tưởng tượng, tôi kể câu chuyện, bịa câu chuyện ra, nó có lý là không có lý. Cái người chủ nợ mà không lấy tiền tài, ta khổ dễ sợ lắm. They see as the creditor has suffering so much for not recuperating the money. So what do Buddhas and Bodhisattvas do? Bởi vậy, Phật Bồ Tát làm gì? Người ta chọn trả nợ, chứ không phải là xóa cái nợ. So they chose to repay the debt instead of erasing the debt. They are able to erase the debt, by the way. Quý vị biết không? Tới trình độ Phật Bồ Tát, họ xóa cái nợ đó, họ xóa rất dễ dàng. Nhưng điều họ chọn không xóa cái nợ đó. Even though the Buddhas and Bodhisattvas can erase those debts, folks, okay? They choose not to erase it. What for? Để làm cái gì? Để tới cứu mấy cái người chủ nợ của mình. So that they come back and save their creditors and their enemies. Tại hồi nãy tôi trả lời chưa xong, dì Tiến đồng ý không? Bởi vì vậy, tại vì mặc dù thấy cái nợ là không, ok, nhưng đều mình phải tới mình trả như thường. Tại sao? Tại mình muốn trả cho người ta, chứ không phải là mình phải cần trả. Đó là vì cái lòng từ bi của mình. So I'm concluded my answer to Yutin's question earlier. Why is that? If you see it's empty, you don't have to pay it back. She misconstrued it like the rest of you. And why is that? Why is that? Then you still have the Buddhas and Bodhisattvas. Still have the Buddha, Shakyamuni Buddha. Still have to come back and pay back his blood debt to Devadatta. Why? Because then it gives him a chance to save Devadatta. It's out of compassion. Rõ ràng chưa? Okay, is it clear? All right. Number three, repaying past debt. Trường hợp thứ ba, mình có nhân duyên mà làm oan gia với nhau, làm đứng quyến thuộc với nhau. Repaying the past debt. That is the case where you find very filial sons and daughters. Đây trường hợp những cái người mà rất có hiếu với cha mẹ của mình, rất đặc biệt. Okay, these are very special people. They're extremely filial to the parents. The reason, one of the reasons is that they are there to pay back the debts. Lý do có những người rất có hiếu với cha mẹ, thiệt không phải là việc đó không phải là tốt quả ngân à, mà thiệt ra là tại vì họ nợ cha mẹ và lần lượt tới trả lại cho cha mẹ. Okay. So let me put it this way. Nói cho vị nó thấm thía hơn một tí. Okay. Cái lý do mà quý vị có những người mà đi thỉnh những cái người mà đi thỉnh cho 49 ngày nó bày vãng sanh. Those of you who come to the temple and request the 49-day dharma and the rebirth dharma is because most likely you owe them that in the past. You want to repay them back. Có những người tới thỉnh nhưng bởi vì đó có một số lớn tại họ nợ kiếp trước phải chạy tới mà trả lại. Phải trả lại cái ân huệ đó. Chúng phải tưởng, chúng phải chuyện dễ dàng đâu. Có nhân duyên hết. So all causes and conditions mới trả lại. Dùng cái duyên đó mà trả lại cái nợ người ta. Ok? Thành ra, so it would not be surprising to me that Ruching and her sister and Janice owe the nephew something. That's why that guy, the listless guy, restless guy, all he does is go around and cause trouble for everyone. Okay? Như chắc chắn là cái cậu trẻ mà 27 tuổi đó chắc là cái cặp chị em này họ nợ họ sau đó thành ra phải tới phải cấn lại để mà trả lại người ta chạy được cái tâm phải chạy tới để mà trả lại. Okay, because this is the beauty about when you are a creditor, people gladly pay you back. Khi mình làm chủ nợ sướng lắm. Thành ra mình Phật Bồ Tát thích bố thí như vậy. Khi mình làm chủ nợ, người ta thích trả mình một cách sung sướng, một cách hoan hỷ. Okay. Đó là khi mà người ta trả nợ Phật Bồ Tát. Okay, any questions? All right. So number four, original vows. Cái lý do thứ tư là cái bổn nguyện. In the past, you vow to pay back, to come back and repay the kindness. Cái trước, cái vị mang ơn người ta, thằng kiếp này mình phát cái nguyện, mình phát cái nguyện là mình kiếp sau mình sẽ kiếm người ta, mình trả lại cái ơn đó. Okay? Cái đó là this is very common. Cái trường hợp này rất thông thường. Can you give an example? A primary example of this fourth group of people. Cái nhóm người thứ tư này là chẳng hạn như ai có gì biết không? A huge group of people who do this. Có một nhóm người, có nhóm chúng sanh rất rất là đông mà chuyên môn làm cái chuyện này. Who is that? Randy, time to make amends here. That's right. Bồ Tát. Bồ Tát biết mình nợ chúng sanh. The Bodhisattvas realize that they owe living beings. Therefore, they make a vow to time and time again come back and help living beings to pay them back and never ask for anything. Thành như Bồ Tát á, người ta họ có trí huệ, họ hiểu rằng á, họ nợ chúng sanh. Đại nợ chúng sanh. Thành ra họ nguyện họ trở lại để mà trả nợ cho chúng sanh. So you happen you find that Bodhisattva when they come to our world. Bởi vậy những cái ngài Bồ Tát khi mà họ tới cái thế giới mình, you notice that they don't take anything from us. They are net creditors. Quý vị để ý cho họ chứ qua những cái vị Bồ Tát á, cái hành động họ là họ làm chủ nợ cho họ không nợ mình đâu. For example, one such example is Great Master Shen Hua, right, Randy? All his disciples says, this monk here is very special. Okay, they call it selfless, but actually I call it as net creditor. Những đệ tử ngài Thiên Hóa nói rằng ngài Thiên Hóa là người đã không còn cái ngã nữa. Tôi nói đó là họ vẫn chưa hiểu. Thực sự họ hiểu. Tôi nói ngài Thiên Hóa là người chủ nợ. Họ tới. Họ cho mình chứ họ không lấy. Họ cái gì mình cúng cho họ là chắc chắn là mình lấy là từ họ nó nhiều hơn cái gì mình cúng họ. Whatever we offer to them, right, Randy? Okay, is a lot less than what they give to us. They're net creditors. Những người Bồ Tát là họ cái nguyện của họ là họ làm chủ nợ cho mình. The original vows is that they come here to give us credit. Isn't that fascinating? Thấy vui không? Thành ra gặp Bồ Tát gặp Bồ Tát bán vào mà hưởng. So you see any Bodhisattvas, okay, draw close and benefit from the Bodhisattvas. Okay, don't be shy. Alright. Number five, true friend. Cái thứ năm là cái nhóm thứ năm là cái chân hữu, là người bạn chân thật của mình. In a prior life, you folks cultivated together, and then you decided that we got it so good here. We have this strong bond here. So you resolve to continue to come and assist each other in cultivation. Đời trước tu với nhau rất là thích thú, rất là hứng thú, thành có những cái hành kết quả rất là viên mãn. Thành cái đời này là mình nguyện là tới mình tu tiếp với nhau, giúp đỡ nhau mà tu. Okay, this is a mindset of what I alluded to earlier in the morning lecture, where it says that if you want to cultivate, you need to have the balance. If you want to cultivate, you need to help others cultivate. These are wise people. Hồi sáng tôi có nói cái vị giảng cái phần muốn tu có sự thăng bằng đó. Mình phải muốn tu, phải giúp người ta tu trước cái đó mới có sự thăng bằng được, mình mới tu mới được. À, cái đây là cái nhóm người thứ năm đó, người ta hiểu được, có được cái trí huệ, ta hiểu rằng trước khi mình tu được, mình phải giúp người ta tu, sau này mình tu mới được. These people understand that they first need to help others cultivate before they can cultivate. This is what the Westerners and the unenlightened people don't understand. Cái đây là những người Tây phương với những người mà chưa có trí huệ đó, chưa hiểu được cái phần này. Okay. The bodhisattvas and the true friends are the one who help others. Những người bạn chân thật của mình, những cái người chân Bồ Tát là người tới giúp mình tu. The true bodhisattvas help you cultivate. Cái người Bồ Tát thiệt sự là cái người giúp mình tu. They are not the one who offer to make you rich. Người có trí huệ, người ta không giúp quý vị làm giàu đâu. They don't offer for you to be powerful, không giúp quý vị để có thế lực đâu. Don't offer you to be handsome, giúp quý vị để được đẹp trai, đẹp gái đâu. Okay? Giúp quý vị tu. They offer to help you cultivate. Okay? Nghe rõ không? Alright, any questions before I move on to slide number 2 for today's lecture? Có ai có thắc mắc gì không? Thôi mình tới cái tấm thứ nhì của ngày hôm nay. Yes.
À, thầy, nếu bây giờ nói nhân quả, dai thì phải trả. Mà thầy, cái chỗ khi cho ra có một người vai, cả phải quần ba. Vậy thì bây giờ phải tính lại để thầy tính sao?
No. So she says, okay, so... So she says, if I owe money, you owe money, and you have to pay it back, okay, fine, I buy that, okay, but help me understand the interest rate here, okay. Okay, Ước says, yeah, I want to ask a question too, thank you. Ước cũng muốn hỏi câu hỏi đó luôn nữa. I don't know, because I haven't worked in a bank yet, là tôi không biết, thú thật quý vị, tôi không biết, tại tôi chưa bao giờ làm việc trong ngân hàng hết đó, okay. But I can venture a guess. Để tôi có thể đoán được. Okay. I'm a market guy. Tôi toàn tin về cái lý thuyết của thị trường. Okay. You pay the debt accrues at the market rate. Cái nợ mình nó tiền lời nó cái tiền lời đó với cái giá lời thị trường. Thành nó thay đổi đều. It changes, fluctuates with the times. Okay. That seems fair to me. Tôi nghĩ cái đó nó công bằng nhất. Quý vị đồng ý không? Nếu không thôi, tôi đòi nợ. Nếu mà quý vị trả lời tôi mà thấp quá, tôi đòi nợ quý vị lấy hết cả tiền. Tôi đầu tư vào chỗ khác nó lợi cho tôi hơn. Đúng không? Cho nợ làm gì nữa? Thành mình trả tiền mà cái lãi phần nó không đủ cao á, thì mình sẽ bị đòi nợ ngay lập tức. Đúng không? This is what happens in financial markets, actually. If your interest rate is too low, they call on your debt right away. That happens. Trên cái, về cái lúc mà tôi đi học mà về cái tài chánh đó, thì cái chuyện nó xảy ra rất thông thường. Mình ký contract, mình nợ tiền người ta mà cái lãi suất bây giờ nó tăng rồi, ấy, thì người ta sẽ gọi đòi cái nợ mình để ta đầu tư vào chỗ khác, tăng cho mình mượn. Okay? So that's my market rate answer. Được không? Bây giờ còn thắc mắc gì nữa không?
Uh-huh.
He says, what about fixed rate and variable rate? Fixed rate and variable rate. I say, this is why I preceded by prefaced by saying I'm no bank, so please don't embarrass me. Tôi nói tôi không phải nhà hàng rồi, mà cái ngân hàng cứ đem ra mấy chuyện khóc phức tạp này mà nói chuyện tôi mất cỡ. Okay, tôi đâu có hiểu đâu. I don't quite understand it. Okay. But I would say from a financial perspective, thì tùy cái phương diện mà tài chánh á, thì tôi nói cái mà fixed rate, variable rate á, nó cũng là một thôi. The fixed and variable rate is just one. The combined effect has to be the market rate. Nó vừa fixed hoặc là variable, nó cộng lưu cộng tới, nó phải bằng cái giá của thị trường. Regardless. Okay? All right. Anyone else? May tôi có học cái ngân cái tài chánh rồi thì cũng đỡ trả lời cũng có vẻ có lý. It's a good thing I learned a little bit about finances. Otherwise, I would be too embarrassed. That's how. Ru Qing, yeah, you have another question here. 有问题吗？
好问题。
Hỏi là có trường hợp muốn hỏi mấy người Trung Hoa đã hỏi cái lịch sử đó, thầy để con hỏi thầy một câu. Hỏi là có nhiều trường hợp, có nhiều đứa con nít đó, mà có vài tuổi nó đã chết rồi, thì cái đó là nó trả nợ hay là nó chủ nợ. Okay, it varies. Okay, bú ý định đâu có gì đó. Okay, it could be both cases. It depends on the situation. Okay, I can tell you one example. Chưa kể một cái chuyện này. Okay, mà muốn kể quý vị lâu mà chưa có duyên để mới kể nữa. I know of this particular story a long, long time ago. I never had a chance to tell it to you. So now that she asked the question, now I can tell it to you. Duyên tới tôi kể cho quý vị nghe. In China, hồi bên đại lục á, có một cái một cái ông quan. He used to be an official, his father passed away. Cái ông quan này người cha qua đời. And so he came to the temple and asked for advice on what to do. Thì ông cha qua đời rồi thì ông mới vào nhà chùa. Cái ông quan này mới vào chùa hỏi nhà chùa thử nào. Có thể làm gì mà giúp người cha mình được, to help his father. Okay, so the abbot says, you should try to create merit and virtues for him to help him obtain rebirth. Thành ra ông phương trưởng mới nói rằng là ông nên tạo công đức, nên bố thí để cho cha ông được vãng sanh. So he said, what can I do as offering? Nói là con thì cúng được cái chùa, cúng được cái gì? So the abbot says, there are a lot of statues of Amitabha and Wan Yin. Ông phương trưởng mới nói, có rất nhiều tượng của ngài A Di Đà với ngài Quan Âm, đều rất ít tượng của ngài Đại Thế Chí. With very few great strength bodhisattvas statues. Okay. Quý vị mà nghe, those of you don't know, the three sages behind me are Amitabha, Wan Yin, and Great Strength. Tam Thánh Hiền đó, thì có ba vị. Mà cái trong cái thế giới mình đó, là chỉ chú trọng hai vị thôi, là A Di Đà với Quán Âm thôi. Còn ngài Đại Thế Chí thì không ai chú ý hết. So he says, Great Strength Bodhisattva is largely ignored by the masses. So why don't you do this? Why don't you give money to build statues of great strength bodhisattva? Thành ông phương trưởng mới rất người rất là hay. Ông nói là thay vì mà ông làm ông quan này làm như những người khác cho cúng tiền để mà xây tượng cho ngài Bồ Tát Quan Âm với là ngài A Di Đà, thì ngài cúng tiền để xây tượng cho ngài Đại Thế Chí. Hay không? Đặc biệt hơn. So he says he agreed. So he gave a lot of money to the temple and to build a humongous great strength bodhisattva statue. Tại ông quan này, ông phát cái tâm, ông cúng tiền rất là nhiều để ông xây một cái tượng ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Tướng to không để tưởng được. Okay? And then he went away, Zhang Di. So, and then few months later he came back to see the abbot. Vài tháng sau trở lại gặp phương trưởng. Mặt bí xì. He says he made such a face. Okay. He says, the abbot says, "What's wrong? What's the matter?" Hey, ông phương trưởng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? The official said, "I did exactly what you told me to, and you know, it only did nothing. It only brought catastrophes to my family." Tôi làm như thế là từ ngày phương trưởng nói như vậy, nhưng đều làm xong rồi, nó chả thấy có lợi gì hết, chỉ thấy toàn cái họa nó tới nhà tôi không à. He said, "What happened?" He says, "I have two sons of mine who, of a very young age, passed away." Tôi nói tôi có hai đứa con, hai cái mụn con trai. Có hai đứa, hai cái mụn con trai thôi. Mà nó còn trẻ, nó còn chút xíu, còn nhỏ xíu à. Hai đứa nó cùng chết cùng một lúc. So what good did creating a great strength bodhisattva statue do for me? Vẫn hỏi ngược lại phương trưởng. Để làm cái tượng cúng tiền túng cái tượng cho ngài Đại Thế Chí có lời gì cho tôi? Okay. If I were the abbot, you think what do you think I would do, Randy? Quý vị nghĩ lúc mình trường hợp mà tôi á mà làm phương trưởng, ông phương trưởng cứ nghĩ tôi làm gì? I skip town right away. tôi đổi xứ ngay lập tức. Okay. Là sao trả lời được? Mình biểu người ta cúng biết bao nhiêu tiền để xây một cái tượng, hoàn toàn không có lời nhé. Con mình, hai đứa con, hai mụn con mình nó chết. Ok. That's right. So that night, the abbot of course didn't know. Ông phương trưởng không biết gì hết. Để tối đó ông đông mơ, Đại Thế Chí Bồ Tát tới nói, the great strength bodhisattva appeared in his dreams. He says, "Your two sons that recently passed away are your two creditors. They came to our world to destroy your family's wealth." Nói là cái hai đứa thằng con trai đó, hai cái mụn con trai mà yêu quý của ông đó, Đại Thế Chí Bồ Tát tối hiện trong mộng báo ngay, nói thẳng ngay lập tức, chứ không thể đợi phương trưởng nói nữa. Không tin tưởng phương trưởng nữa. Đại Thế Chí Bồ Tát thời tới giải quyết cho dùm ông này. Báo trong mộng, nó hiện trong mộng nói này, con có biết không? Hai cái đứa con trai, mụn con trai mà ông có đó là chủ nợ. Nó tới đây để nó phá cái gia đình, cái tài sản của ông đó, nó tan hoang luôn. Nhờ cúng cái phước đức cúng đó, tụi nó không phá được nữa, nó phải chết. Because of your offering to me, they cannot come and make a claim on you. Okay? And now your wife is about to give birth to two more sons who will be extremely filial. Ông đừng có lo, vợ ông sẽ đẻ cho ông hai mụn con khác, nó đẹp trai hơn mà nó còn có hiếu hơn nữa. Okay, so this is a case where you have a combination of where the young son are both creditors and debtors. Thành nói cho trả lời cho cô cho bà Ru Trinh biết á, để trường hợp này á, là cái trường hợp này á, là con nít nó có thể vừa làm chủ nợ vừa mà là người nợ nữa. Okay, all right. Any questions? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Not. Then move on to second slide. Okay. Nghe không? Nghe trả lời cái tấm thứ nhì. Okay. We take our time to explain things right to you. Tôi không có. Không có cái vấn đề cấp bách với thì giờ. This is Labor Day weekend anyway. Tại cuối tuần này 3 ngày luôn. Okay, I can be here as long as I need to be. Tôi có thể ở đây càng lâu càng tốt, không sao hết á. Okay. You guys are one who become impatient and cannot sit with your leg pains. Quý vị là người mà ngồi cái lưng nó đau, ngồi không được. Chứ còn tôi ngồi bao lâu tôi cũng ngán hết á. Okay. So, number two, slide number two. The great Shastra, great wisdom shastra, cái đại trí luận đó, đại trí luận, recounted a story, kể một cái câu chuyện. Là ngài Phật với ngài Ananda đang đi khất thực. The Buddha and Ananda was begging for food. And there is a Brahma believer king who believe in Brahmanism. Có một quý vị vua đang tin về cái Ấn Độ giáo. Thành ông vua này đó mới ra cái lệnh. He passed a royal decree that would fine people 500 gold pieces for those who give food or spoke with the Buddha.
Thành cái vua này ông nói nếu như ai mà dám cúng dường cho Phật hoặc là nói chuyện với Phật thôi á, okay, hầu chuyện với Phật á, là sẽ bị phạt 500 cái đồng vàng. Okay.
And as a result, both Ananda and the Buddha came back from their arms of bow around empty-handed.
Thành bởi vậy, Đức Phật với ngài Ananda với đi khất thực đi xin đồ ăn thì không ai cho hết, trở về tay hai bàn tay không.
On the way back, đi về, they encounter an old servant holding a broken clay bowl filled with dirty and inferior great food.
Thì về thì thấy gặp một người nô bộc, người làm già mà đang cầm một cái bình mà nó bể mà trong đó nó có chứa mấy cái đồ ăn rất là thô, rất là dở.
The old servant saw the Buddha's empty bowl and decided to make an offering.
Thành cái người nô bộc già đó thấy Phật một cái là phát tâm muốn cúng cái đồ ăn đó cho Phật.
Okay. And the Buddha knew, so therefore he extended the bowl to his own bowl to beg for the food. And so the old maid then made an offering with a pure mind.
Thành Phật mới biết. Phật dùng tha thông tông biết cái người này phát tâm muốn cúng dường, thành Phật đưa cái tay, đưa cái mình bát mình tới để nhận cái đồ ăn của người kia. Ok. Thế cái bà nô bộc này mới lời mới cúng dường với một cái tâm thanh tịnh. Ok.
And the Buddha then explained to Ananda that because of that very offering, she will enjoy 15 kalpas of blessings and pleasures in the human and God's realms.
Thành Phật mới, Đức Phật mới dạy cho ngài Ananda biết vì cái một cái hành động bố thí đó thì cái người nô tỳ già này sẽ được 15 kiếp của phước và lạc trong cõi người và cõi trời.
Okay. Oh, by the way, as far as the old man, the father's, the official's father, he was born in heaven, by the way, through his offerings.
Nhắc cái việc quên cái chuyện đó hồi nãy tôi nói là cái người cha của người con mà cúng cái làm tượng cho ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó thì ông đó được sinh làm quả trời.
Okay. All right. Going back to our anecdote here, trở về câu chuyện ngày cái này. And she would never fall into the three evil paths.
Nhờ cái phước đức đó sẽ không bao giờ đọa vào cái tam ác đồ.
Okay. Later, she obtained the male body, left home life, and became a Pratyeka Buddha.
Thì sau này, cái bà đó đủ phước và sẽ đắc được cái thân người đàn ông xuất gia và trở thành Bích Chi Phật.
Okay? Okay. That's one example. Đó là một cái ví dụ của cái nhân duyên. Another one of another example, có một cái trường hợp khác. In the Analogy Sutra, trong cái ví dụ kinh. In the past, there were two bhikshus. In đời xưa, có hai cái vị tỳ kheo. They both attained first stage arhatship. Hai người đều là sơ quả A-la-hán rồi. One often practices giving and go begging for food.
Có một người là chuyên môn đi bố thí, tu cái hành bố thí và chuyên môn đi khất thực.
The other one, however, cái người kia cũng là sơ quả là hát. Remember, the other one is also first stage art, meaning he's pretty wise.
Người ta có đi về.
机会。The other one prefers to sit only in meditation and guard himself. Ông nói, ông có chuyên môn, ông chủ trương ông đó là ngồi thiền và tự thủ. Okay. He does not enjoy cultivating blessing, và không thích tu phước. Okay. Một người tu phước, một người tu huệ. So one practices blessings, one practices wisdom or samadhi power. All right? So he says to his beggar colleague, why don't you sit? Tại sao? Ông mới nói với người ông thích tu luyện đó. Ông mới nói cái người bạn, nói tại sao không tự động tại sao không ngồi tu thiền. His exact words though in Chinese are kung zu dong ku. Cái câu này mình dịch ra không được á. Cái câu nói rõ ràng, nói là không thì tự, động thì khổ. What does it mean? My Chinese teacher is not here today. Ngày hôm nay cũng có người thầy dạy tiếng Tàu này. Hey Danny, what does it mean, Danny? Come here, Danny. What does it mean? Cung zi dong ku. Không thì tự, động thì khổ. What does it mean? It's very important. I bring it up because I want to make a point. Nghĩa là sao? This is coming from a person who has wisdom already. He's a sage. Đây là cái lời dạy của một người có trí huệ nghe, người thánh nhân đó nghe. Nói như vậy đó. Nghĩa là sao? He's afraid that his own colleague does not get it yet. Ông sợ là cái người bạn cùng tu với mình chưa hiểu được cái phần này, thầy muốn nhắc lại cho ông này biết. Okay. Là sao? What does it mean? You Chinese, you don't get it. Sao Quả Ngân có hiểu cái này là gì không? Không là tự, mà động là khổ. What does it mean? Mm-hmm. Okay, I'm being unfair. Okay, I have time to prepare for this slide, so I thought about this. Okay, longer than you have. Okay, I give you 2 more minutes. Okay, tôi có cái lời mà không được công bằng lắm, tại lúc mà tôi soạn cái bài này á, bài giảng này, tôi có thì giờ nhiều để soạn cái này, thành tôi muốn công bằng, tôi cho ông này thêm được 2 phút nữa để ông suy nghĩ thêm tí. Think quickly. Okay, 2 more minutes. I come back to you. Không thì tự, mà động là khổ. Nghĩa là sao? I'm asking the rest of the audience now. What does it mean? To you, wise people, những người quý vị đó đã có trí huệ rồi đó, okay? Những người đọc sách rất là nhiều đó. Bởi vì người thánh nhân ta dạy dễ sợ lắm. This is what sages do. They give you 4 characters and you baffle the rest of your life. Thánh nhân nó dễ sợ lắm. Hầu cho mình 4 chữ tàu thôi á, 4 chữ hoa một cái là mình bí cả đời mình luôn, ngồi nghĩ ra. What does it mean? Yeah. Dạo này lúc ở đâu vậy? Sao bên này mới tới? Cái tụi học trò tôi nó dốt dễ sợ lắm. I say, where have you been? My student is so stupid. No, gets it. Only a newcomer, never heard my dharma before, gets it right away. Vietnamese? Okay, wait. But you see, 50 years of Buddhism, 50 năm Phật giáo này, 20 năm Phật giáo này, mười mấy năm Phật giáo này. Okay, không ai hiểu được cái này hết đó. See, I have 50-year professional here who have read many books, many patriarchs books. I have 15 years, I have 20 years here. None of them gets it. One person, okay, who claims, who kind of looks different to me, but he got it just, you know, before even Danny, before the 2 minutes are up. What's wrong with you guys? Huh? What's the matter with you guys? I've been wasting my time with you. Tôi nói tôi rất thất vọng quý vị là tôi giảng hơn đã quý vị đã nhiều người tới học với tôi đã mấy năm trời rồi mà người ta tới ta ngồi có chưa đầy 2 tiếng người ta hiểu ngay lập tức. They come here, so another brand new guy comes here barely 2 hours, he gets it right away. What's the matter with you? Sao dốt dữ vậy? What he says is that kung means empty, meaning you don't do anything. Zu meaning that it's you at ease, you have self-mastery. Whereas when you dung meaning you move, okay, then ku meaning you suffer. When you do nothing, you are at ease. When you are moving, then you have suffering. You are in suffering. Đồng ý không? You agree with that? Or am I, or is he or and I are the only one who sees it that way? Nghe có hiểu, có đồng ý không? Chỉ có người mình ông ghi với tôi có nghĩ như vậy thôi. Yes. Okay, I have 3 people now. Okay, the rest of you. Okay. I advise you go to DRBA something because maybe you can learn something from them. Những người khác mà không nói gì hết đó, tôi khuyên nên tới chùa Vạn Mừng Thành mà học đi. Tại ít nhất tới đâu còn học được cái gì chứ còn tôi là vô phương cứu chữa rồi. It's hopeless here. Okay? That's what he says. That's what he means. Exactly. Precisely. Oh, rất là đúng. Yes. Đi dầu dầu linh hoài như chẳng chỉ đúng mà. Đúng. 对，功呢？功怎么样？功是你的心里没有什么思想，对不对？很自在的，最自在的。因为现在你想的太多，对不对？对，对对，想太多，对对，这样是你常常动的你的心，所以苦的很多。如果你可以不想没想那么多。这样子你比较自在。嗯，bà hỏi thêm, bà giảng thêm cho nghe. Đã nói động á là cái tâm mình động, thành mình bị khổ, mình bị phiền não. Rồi tôi hỏi ngược lại, vậy cái không là sao? Cái không là sao? Bà giảng nghĩa không được, tôi nói là bà giảng nghĩa không được, tại vì bà mới giảng nghĩa cái tình trạng của bà thôi, là cái tâm bà chưa muốn động, cái tâm bà chưa không thôi. Nếu cái tâm bà mà càng ngày nó càng bất động á, thì sẽ có được cái tự tại, ok, có nghĩa là sẽ bớt phiền não, ok. Mà tôi nói bà là cả 2 năm rồi bà vẫn chưa hiểu. I've been trying to tell her this for 2 years now. She still doesn't get it yet. Ok. So don't think so much, đừng có suy nghĩ quá. 不要想那么多, à, 不好. À, 对, 很多, 可是还是想很多。对对，很多。嗯，对对对，比较少，可是还是要多减少。OK， 好不好？嗯，好，嗯，阿弥陀佛，嗯 ，OK。So she came from a different perspective. She says, you know, that the movement is not only with the body but with the mind as well. So her case is that she thinks too much. Okay? And therefore she has a lot of afflictions. Whereas if she were to empty her mind, meaning think less, like Ước has a hard time doing that as well. He said, I need to assess this. Mấy cái người mà chuyên môn ta có trí thức, chuyên môn phải suy nghĩ, phải tính toán. Okay? You need to assess. That means that your mind is not empty. Nếu quý vị thật ngồi tính toán là cái tâm không được không? Phải không chứ cô Hằng Lượng? You see, hứng giang, by the way, is also her affliction as well. Cái này là cái mà cái cô ẩn lượng cũng bị cái bệnh này luôn nữa. Biết là sao ông thầy đưa gọi cô là lượng không? You know why my master called her liang? Đoán thử. Take a while guess. Đoán một cách nhắm mắt mà đoán thì chắc chắn là trúng. You know why they call her hứng giang? Master Shinoa called her hứng giang. Biết tại sao thầy phiên hóa ông thầy tôi gọi là hằng lượng không? It's not because, I can tell you this, it's not because she is magnanimous. Chắc chắn quý vị là không phải, tại vì sư cô là rất rộng lượng. Anyone disagree with me? Có ai không đồng ý với tôi không? I'm tickling her defenders. Đừng chọc mấy cái người mà đứng theo phe cổ đó. Ai dám nói với tôi là không đồng ý với tôi không? Then what does liang mean? Như vậy lượng nghĩa là gì? Liang here in Chinese means what? Take a wild guess, Danny. Take a wild guess. It's not magnanimous. Then what is it? No. Liang here is wu liang là liang. Vô lượng nó lượng, nhưng vậy chứ không phải là rộng lượng đâu. À. Cái lượng này là gì? Tuệ. Tâm lượng, chứ không phải là rộng lượng. Cái tâm chuyên môn nó so đo, chuyên môn nó tính toán. The mind is always comparing and judging and evaluating and assessing and planning, okay? That happens to smart people. Cái này mấy người thông minh ta như vậy hết á. Bình mấy người thông minh là như vậy đó. Cái tội nó họ tội nghiệp chứ sợ. Càng thông minh phải càng lượng. The smarter they are, the more liang they become. Just like Janice, she's not that bright, but that's what she does, not liang. Chàng như Janice, nó không phải thông minh, tại nó không bao giờ nó lượng hết á. Okay, nó không lượng. Janice does not liang. Okay, she worries. Nó chỉ lo chứ mà nó lượng. Còn cái bà này, bà chưng mà bà lượng. She specializes in assessing. Okay, that's the kung here I'm talking about. Cái không, tôi nói cái không ở chỗ này đó. Muốn cái tự tài phải có cái không. Không có lượng nữa. You cannot. You want to have self mastery. You have at ease. Want to be at ease and be happy at bliss. Then you have to stop assessing. You have to stop planning. You have to stop thinking. That's what this arhat is telling us. Cái người thánh nhân phải dạy mình như vậy đó. Dễ sợ không? Lưu Trinh, tiếng nó tùng mà. Okay.
Xin理的
cung 是怎么样? Cung 的心理是怎么样? Xin cung 怎么样? 对. Xin cung 就是心里没有什么思想. Tâm không nghĩa là sao? Tâm không có nghĩa là trong tâm mình hoàn toàn suy nghĩ gì hết. So if you're thinking, then you're going against that, the grain. Nếu quý vị đang suy nghĩ là đang đi ngược lại rồi. Okay, Ước, you have a question, obviously. Anyone, please help me. Anyone has a question? Randy, you have a question. Huh? You're not thinking of anything. See, you're getting close.
Why
is it not? So I said, so she said, I'm beginning to understand a little bit. I said, in that case, let me turn it around, turn the table around. And said, so how do you get to the emptying the mind? When the mind is not empty, what is it like? Ước, what is it like? You're solving a problem, aren't you? Right? You have a problem you're solving. In your case in particular, you have a problem you need to solve, right? That problem is not empty yet. You still see that as a debt. You see? You still worry about that debt.
Tôi nói trong cái ông kỹ sư của tôi, ông hỏi vậy đó. Vậy cho trường hợp mà cái tâm mình nó chưa không thì là sao? Cái chuyện gì xảy ra? Thì ông nói tôi không biết, tôi nói vậy cho ông đang lo giải quyết một cái vấn đề. Ông nói rõ hơn nữa, không phải một bất cứ vấn đề nào mà hiện giờ ông chưa thấy cái vấn đề đó là nó không. Nói cách khác, ông vẫn thấy còn cái nợ với nhà băng phải giải quyết.
Ok, dịch cho bà cho nghe. Cậu nghe có hiểu không? Ông đang lo nghĩ là tại ông đang tính toán, ông phải giải quyết cái vấn đề rất quan trọng đối với ông. Cái vấn đề nó vẫn chưa không thôi, nó còn thực tại, nó còn trước mắt, phải giải quyết nó. Chừng nào không thấy vấn đề nữa mới không cần giải quyết. Đang như ông vẫn còn thấy là mỗi ngày phải đi làm để trả nợ cho nhà băng, thành phải đi làm. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. These subtleties here, unless you listen to the Dharma and you apply it to yourself, you fail to grasp the depth of its meaning.
Những cái quan niệm này đó. Nếu quý vị mà nghe lướt qua, nghĩ thì không hiểu cái sâu xa, cái tầm sâu xa những quan niệm ở đâu. Quan điểm mà nghe mình soi vào cái người mình mới hiểu được, là thấy được cái chiều sâu của cái giáo lý này. Ok.
All right. Anyway, so he says, why don't you sit? That's why I could not translate this into English, because I wanted to ask my Chinese and Vietnamese people, see if they get it. And I'm so happy at least one of you got it.
Ngày hôm nay tôi rất là hoan hỷ khi có một người hiểu được cái phần này. Là tôi cố ý không có dịch ra tiếng Anh để tôi không có cách nào ai mà có thể đọc tiếng Anh hoặc tiếng khác mà đoán được.
I on purpose did not translate this into English because I did not want to give out any clues to the Chinese people or Vietnamese people. Okay?
I thought I'd throw a curve at you. Ngày hôm nay tính cho bắt quý vị khảo quý vị, và thử tra khảo quý vị có người nào trả lời được. Okay?
And luckily you have a newcomer for the first time who saved your skin.
Ngày hôm nay có một người mới tới lần đầu tiên cứu mạng quý vị. Ok. Thành mấy sư cô, mấy người tới đó lâu, phải đối với người này phải biết ơn người ta. Là không có ông cứu ngày hôm nay quý vị mất mặt không thể tưởng được.
If none of you answered the question, you have all lost face to me. Ok. I would look down upon you like a bunch of idiots. But now I can't do it anymore because one of you got it. So you all saved.
May một người cứu được quý vị, thành tôi không thể nào khinh được quý vị được nữa.
What? We're not there yet. I still feel contempt for you.
Tôi vẫn khinh người như thường. Chẳng tôi chịu thôi.
So the blessings cultivator says, cái người mà tu phước mới nói, I'm just follow my teacher's instructions. He told me to practice giving.
cái người mà tu phước á, người mà người sơ quả tu phước mới nói là Đức Phật thầy tu dạy rất rõ ràng, thầy tu dạy là phải tu bố thí. Okay, the subtlety here, guys, is that cái mà uẩn khúc như này, quý vị cũng thấy được á. The difference in the cultivation dharmas of these two people. Quý vị đọc cái này không thấy được cái phần khác biệt giữa cái phương pháp tu, pháp môn tu hành của cái hai người tỳ kheo này. Họ cùng đắc tới sơ quả hết. They both made it to first stage arhatship, where they practice totally different dharmas. Họ đều tới sơ quả A-la-hán, đều họ dùng cái pháp hoàn toàn nó khác. Một bên là tu phước, một bên là tu huệ. One side practice blessings, one side practices wisdom. Okay? I love this example because it illustrates what I've been trying to teach my Hinayana people. Tôi thích cái câu chuyện này tại tôi đang giúp tôi dẫn chứng cho những cái người mà gốc mà ngoài cái gốc tiểu thừa đó. Là chỉ muốn thích luyện thôi. The Hinayana people, they want to practice and they're kung fu. They say, I don't have time for blessings. Người tiểu thừa nó, tôi phải lo tu mở huệ tôi đã, chứ còn tôi phước làm cái gì? Tôi bây giờ nó cấp bách, tôi phải tu huệ chứ, đúng không? Chứ phước làm cái gì? Tôi còn bao nhiêu nữa? Cái tâm tụi nó tâm tiểu thừa. Nó ngồi nó luyện thôi. They all want to cross their legs and practice meditation. Because it's a superior dharma. Cái đó tại vì cái pháp đó là pháp cao minh hơn là pháp tu phước. Cái tụi tiểu thừa nó như vậy đó. Tôi chửi một mặt cái tụi nó. That's why I spit on their face. Okay? They all only want to practice meditation. Chỉ lo thiền, lo tiểu thừa thôi. Lo liền thiền thôi. This is why I want to teach Buddha recitation. I'm sick of teaching meditation. Tôi lười, tôi không thèm dạy thiền nữa, là tôi chán quá, mấy tụi thiền nó căng cơ, nó tiểu thừa quá. Because I see the many people who learn meditation from me, Hinayana people, no good. Okay, enough of chastising of Hinayana people. I got my dosage today. I need to put down someone. Tuần này là tôi nói xấu một lần là đủ đó, hết ngày để không còn nói xấu được ai nào khác. Anyway, continue the story, tiếp tục câu chuyện cho quý vị nghe. When they both died, okay, they were reborn into an elder's family. Hai người này khi họ tu xong cuộc đời đó rồi họ chết, thì họ tái sinh vào một cái gia đình người trưởng giả. Okay, now this is the punchline of the story. Đây là cái kết thúc của câu chuyện này. Okay, and then I have to end because I have people waiting for me. So phải ngừng lại đây. I cannot drag this much longer. Okay, I wrap it up very quickly because I just said what I wanted to say. I also want to give the Hinayana people a hard time today. Mấy người mấy cái gốc tiểu thừa đó, tôi chửi một trận cái đã, cho nó đã, xong rồi bây giờ tôi phải tiếp tục câu chuyện cho nó xong. Okay. The blessings cultivator was born into a son. He's adored by his servants, clothing and food in abundance. He's happy and very blissful. Cái người mà tu phước đó, sanh vào trưởng giả này thì được được người làm con trai của người trưởng giả, được nô bộc với áo quần, đồ ăn đầy đủ hết, rất hạnh phúc và rất có thiện lạc. The meditator was born as a servant's son, sitting alone on the ground, hungry, thirsty, and in tears. Cái người mà tu thiền đó, thì sinh làm cái làm con của người nô bộc. Thì ngồi dưới đất, okay, đói, lạnh, khát và khổ sở không thể tưởng được, khóc lóc suốt ngày. They both, because of prior cultivation, have spiritual penetration. They remember their past lives. Họ tại họ có cái sự thành công của cái kiếp trước họ tu đó, họ có thần thông, họ nhớ kiếp trước họ. At that time then, the elder son told the servant son, he says, I did advise you to practice giving, but you would not listen. It's your own doing. So why are you crying now? Thì cái người con vị trưởng giả mới nói là tôi đã nhắc bạn rồi mà tôi nói phải lo tu phước đi, Phật đã dạy tu phước mà không cho tu, mà ông không nghe, bây giờ khổ như vậy thì khóc còn cái gì nữa, tại sao phải khóc nữa. Later they both left the home life and certified to arhatship. Sau rồi họ xuất gia và đắc được tứ quả A-la-hán. Arhatship here, when you see arhatship by itself, that means it's 4-stage arhatship. Khi mà thấy cái A-la-hán á, thường thường nó lại tắc cho 4 chứ tứ quả A-la-hán. Họ đều đắc, hai người đều đắc tứ quả A-la-hán. Okay. The elder son often now can sit in meditation and yet his disciple would send clothes and food over. Cái người con trưởng giả, okay, bây giờ mặc dù ngồi thiền, không có làm gì nữa, không đi khất thực nữa, mà tín đồ vẫn gửi đồ ăn với áo quần vào. Okay. Whereas the beggar boy monk now has to go outside to beg. He practices practices giving and begging now. And yet, no one would give to him and would go hungry and endure thirst. Even though he's a 4-stage arhat. Thật cái người con, người nô bộc đó, thì bây giờ biết thân bất phận, rất bắt đầu đi khất thực, đi bố thí. Mặc dù như vậy, vẫn không có ai cúng dường và vẫn chịu đói, chịu khát như thường. And therefore, in conclusion, the moral of the story, okay, they should practice keeping precepts, meditate and recite, and in particular, do not forget to cultivate blessings. Thành ra nói tóm tắt lại quý vị là tu hành phải biết giữ giới, phải biết thiền, phải biết tụng kinh, nhưng điều cái quan trọng, rất quan trọng là phải tu bố thí. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, I need to stop here today. Okay, tôi ngừng lại ở đây. Mình hồi hướng công đức giúp vãng sanh. So that's dedicate the merit and virtue to help people go to Western Bliss Pure Land, if you will. And then tomorrow we do the Phổ Chi. Ngày mai mình bắt đầu Phật Thất. All right. So we start at 4 in the morning. Ngày mai 4 giờ sáng sẽ bắt đầu. All right.